Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 19 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và người tị nạn năm 2017. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 7 đến câu 12. Một hôm, Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon. Người ta lũ lượt đến với người, vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu thì sắp mình dưới chân người và kêu lên: Ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngặt chúng, không được tiết lộ người là ai. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được coi là một bản tóm lược những hoạt động của Đức Giêsu tại vùng biển hồ. Theo như ghi nhận của Thánh Marco, thì sứ vụ của Đức Giêsu đã rất thành công. Người được dân chúng biết đến và đón nhận. Danh tiếng về người đã lan truyền khắp nơi. Ai ai cũng muốn đến với người. Dân chúng ở nơi người đã ghé qua thì lũ lượt đi theo, còn dân chúng ở những nơi khác thì lũ lượt tìm đến, vì nghe biết về những gì người đã làm. Họ chủ động đến với Đức Giêsu, và họ cũng chủ động sờ vào người để được chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tinh thần. Phần Đức Giêsu, bất chấp sự mưu hại của phe Herodê và người Pha-ri-sêu, người vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ của mình. Việc người xuống thuyền không chỉ để khỏi bị đám đông chen lấn, mà còn mang tính biểu tượng nữa. Quả thực, chính Đức Giêsu đã chọn bước lên một chiếc thuyền trần gian, đầy bấp bênh và chênh vênh, để con người được đứng vững, an toàn trên đất phẳng. Nói như Thánh Phaolô, thì Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Đức Giêsu đã làm tất cả vì yêu thương chúng ta và vì ơn cứu độ của chúng ta. Mặt khác, khoảng cách từ chiếc thuyền đến đất liền là khoảng trống cần thiết để dân chúng nhìn lại mục đích của mình. Tôi đến với Đức Giêsu vì điều gì? vì muốn được nghe giảng, được chữa lành, hay vì hiếu kỳ, vì hiệu ứng đám đông? Đức Giê-xu muốn dân chúng đến với Người không phải vì các phép lạ, nhưng vì lòng yêu mến. Đức Giê-xu không muốn họ tìm đến với Người chỉ để xin một điều gì đó, nhưng còn vì để bước vào tương quan, sống với Người và bắt chước Người. Từ trên chiếc thuyền nhỏ, Đức Giê-xu trở thành điểm quy chiếu cho dân chúng qua lời giảng dạy và việc chữa lành của Người. Sứ điệp của bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết tin tưởng chạy đến với Đức Giê-xu để được dạy dỗ và chữa lành. Chắc chắn Người sẽ không bao giờ để chúng ta phải thất vọng hay ra về với bàn tay trắng. Hơn nữa, hình ảnh dân chúng lũ lượt đến với Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng Đức Giê-xu đang rất cần nhiều người cộng tác vào sứ vụ của Người. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy trở thành môn đệ của Người để chia sẻ lòng thương xót, sự tha thứ và các công việc chữa lành của Người cho anh chị em của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho con trí thông minh nhận biết Chúa, lòng cần mẫn tìm kiếm Chúa, đức khôn ngoan tìm thấy Chúa, cách ăn nếp ở đẹp lòng Chúa, đức kiên trì trung thành đợi chờ Chúa, và lòng tin tưởng sau cùng sẽ được kết hợp với Chúa. Amen.
Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trong mọi người và trong cuộc sống, tôi đã thấy dung nhan của Ngài trên cuộc đời và trong trái tim tôi. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài cho mọi người và cho trần thế. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài trong đau buồn và trong những an vui. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn. Trong mọi lúc là nhân chứng tin yêu của Ngài với tin mừng để gieo rắc muôn đời. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn người. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
tin Ái Nhĩ Lan. Các giám mục Ái Nhĩ Lan dự định thảo luận về đề nghị cho các linh mục kết hôn được hoạt động mục vụ trở lại. Các giám mục Công giáo Ái Nhĩ Lan đang đi Ad Limina tại Roma vào tháng Giêng này để viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô, cũng như thăm các cơ quan trung ương tòa thánh, sẽ nói chuyện với các viên chức Vatican trong bộ giáo sĩ về một đề xuất cho phép các linh mục đã hồi tục để kết hôn được quay trở lại với việc mục vụ. Tuy nhiên, các giám mục Ái Nhĩ Lan sẽ không thảo luận về đề nghị này với Đức Thánh Cha Francisco. Đức giám mục Leo Orelli của giáo phận Kimmore là người đầu tiên đề nghị chào đón trở lại các linh mục đã kết hôn, nói với tờ Irish Catholic rằng chủ đề này đã được đưa ra tại một cuộc họp của hàng lãnh đạo giáo hội tại Ái Nhĩ Lan, nhưng các cuộc thảo luận chỉ mới sơ khởi, và do đó các giám mục Ái Nhĩ Lan sẽ không trình bày ý tưởng này với Đức Thánh Cha Francisco. Tuy nhiên, Đức Cha Orelli cho biết chủ đề này có thể được thăm dò khi các giám mục nói chuyện với các quan chức trong giáo triều Roma. Những người ủng hộ đề nghị này cho rằng chức linh mục là đời đời, trong khi đa số những người được thăm dò bày tỏ sự nghi ngại chuyện này sẽ đem lại nhiều khủng hoảng hơn là hoa trái. Tưởng cũng nên nhắc lại là thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2016, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm một số linh mục đã hồi tục tại Ponte di Nona, một khu vực ở miền cực đông của thành Roma. Trong một căn hộ, Đức Thánh Cha đã gặp chung 7 gia đình, tất cả gồm những người đã rời bỏ sứ vụ linh mục trong những năm gần đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong khuôn khổ thứ Sáu lòng thương xót, mỗi tháng một lần, trong năm thánh ngoại thường lòng thương xót. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, qua cuộc viếng thăm ở Ponte di Nona, Đức Thánh Cha muốn có một dấu hiệu, nói lên sự gần gũi và quý mến của Ngài đối với người trẻ đã rời bỏ sứ vụ linh mục, một quyết định thường không được sự chia sẻ của các anh em linh mục khác và những người thân trong gia đình họ. Sau những năm hoạt động mục vụ trong các xứ đạo, sự cô đơn, thiếu cảm thông và mệt mỏi vì quá nhiều trách nhiệm mục vụ đã khiến cho các linh mục ấy, làm cho sự chọn lựa ban đầu đối với chức linh mục bị khủng hoảng. Vì thế, sau những năm tháng sống trong bất định và nghi ngờ, họ thường đi tới xác quyết là sự chọn lựa làm linh mục của họ là một chọn lựa sai lầm. Vì thế, họ rời bỏ chức linh mục và lập gia đình. Tin Connecticut, Hoa Kỳ. Đối với người Mỹ, tự do tôn giáo là một ưu tiên lớn. Một khảo sát mới đây do Marist Poll thực hiện vào tháng 12 năm 2016 vừa qua, dưới sự tài trợ của Hội Hiệp sĩ Columbus cho thấy, trong số 2.729 người Mỹ, gần 90% người trả lời nhận thấy việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo là một ưu tiên. 57% xem đây là điều ưu tiên trước mắt, và 32% xem nó là một ưu tiên quan trọng. 65% câu trả lời cho rằng tự do tôn giáo nên được bảo vệ ngay cả khi nó xung đột với luật chính phủ, trong khi 25% khác cho là không nên. 74% thành viên đảng Cộng Hòa, 63% không theo đảng phái nào, và 60% thành viên đảng Dân Chủ ủng hộ tự do tôn giáo trong những trường hợp có xung đột pháp lý. Cuộc khảo sát cũng xét đến những quan điểm về việc bổ nhiệm các thẩm phán của tòa án tối cao. 80% câu trả lời cho rằng việc bổ nhiệm các thẩm phán, những người giải thích luật như được viết ngay từ đầu, chứ không theo những gì họ nghĩ hiến pháp có nghĩa gì vào ngày nay, là ưu tiên tức thì hoặc quan trọng. Ông Carl Anderson, Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus, nhận xét, đa số người Mỹ, không phân biệt đảng phái, đã tôn trọng tự do tôn giáo và bác bỏ cách đúng đắn quan niệm sai lầm cho rằng tự do tôn giáo là một cái gì đó tiêu cực. Họ ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ sự tự do đầu tiên của chúng ta, việc tự do thực hành tôn giáo. Tỷ lệ sai số của khảo sát theo Marist Poll là hơn kém 1,9%. Tin Roma. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, mỗi năm có khoảng 6 triệu người chết vì lạm dụng thuốc lá. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Học viện Nghiên cứu Ung thư Toàn quốc Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về thị trường kinh tế thuốc lá và kiểm soát thuốc lá. Theo đó, thực hiện một chính sách chặt chẽ nhằm kiểm soát, đánh thuế và tăng giá thuốc lá có thể giúp quốc gia tiết kiệm hàng tỷ Mỹ Kim và cứu hàng triệu mạng sống. Trong báo cáo, Tổ chức Sức khỏe Thế giới khẳng định rằng những biện pháp vừa liệt kê trên đây có thể giảm thiểu đáng kể sự tiêu thụ thuốc lá và bảo vệ sức khỏe con người trước những chứng bệnh nan y như ung thư và bệnh tim. Hiện nay, theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, mỗi năm có khoảng 6 triệu người chết vì lạm dụng thuốc lá, và đa số nạn nhân ở những quốc gia đang trên đường phát triển. Nếu không kiểm soát được, kỹ nghệ sản xuất thuốc lá và hậu quả chết người của nó sẽ gây thiệt hại lên đến trên 1.000 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, chỉ riêng về mặt chi phí điều trị và mất sức sản xuất. Ngược lại, những biện pháp kiểm soát tăng thuế sẽ giúp tăng lợi nhuận và nhất là giảm 9% tổng số người nghiện thuốc lá trong nước. Báo cáo của Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Học viện Ung thư Toàn quốc Hoa Kỳ mới công bố, dày 700 trang, cho biết thêm chi tiết, là nếu các quốc gia tăng 0,80 xu tiền thuế trên mỗi gói thuốc lá, sẽ tăng lợi nhuận lên 47%, tức khoảng 140 tỷ Mỹ Kim. Song song với mức tăng tiền thuế này, giá của mỗi gói thuốc lá bán ra cũng gia tăng khoảng 42%, khiến cho con số người hút thuốc lá giảm thiểu 9%, tức khoảng 66 triệu người lớn giảm hút. Đặc biệt, Tổ chức Sức khỏe Thế giới khẳng định rằng, các biện pháp kiểm soát thuốc lá này không gây hại cho nền kinh tế của nhiều quốc gia, vì hiện nay kỹ nghệ thuốc lá áp dụng kỹ thuật sản xuất tân tiến và đã được tư hữu hóa, chứ không còn thuộc quyền nhà nước như trước kia nữa. Mặt khác, các nông dân trồng cây thuốc lá cũng đang chuyển hướng canh tác những loại hoa màu khác, không gây hại cho sức khỏe con người như thuốc lá. Tin Roma. Đức Hồng Y Bandisseri khẳng định, Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ không bàn về việc truyền chức cho những người nam đã lập gia đình. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã bác bỏ ý kiến cho rằng Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về người trẻ và ơn gọi sẽ bàn về vấn đề truyền chức cho những người nam đã lập gia đình. Hôm thứ Sáu, 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri đã thẳng thắn bác bỏ tin đồn một mực cho rằng Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới có thể thảo luận vấn đề viri probati, là thuật ngữ chỉ những người đàn ông đã có gia đình khi được truyền chức linh mục, cũng như thảo luận việc truyền chức cho những người đàn ông đã lập gia đình. Đây là một thượng hội đồng về người trẻ, nên sẽ không bàn về viri probati. Đó là lời giải thích của Đức Hồng Y Bandisseri với các phóng viên của Pháp bên lề cuộc họp báo giới thiệu tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2018 tại Vatican. Theo nhiều nhà bình luận ở Vatican, tại thượng hội đồng giám mục này, có thể Đức Thánh Cha sẽ có kế hoạch bàn về vấn đề truyền chức cho những người nam đã lập gia đình, và theo họ là để giải quyết cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục. Tuy nhiên, mặc dù bản câu hỏi công bố hôm thứ Sáu, 13 tháng Giêng vừa qua tại Vatican có nói đến tất cả các ơn gọi, nhưng chỉ hoàn toàn tập trung vào những người trẻ và sự phân định ơn gọi, chứ không dành chỗ cho đề tài Viri Probati. Đức Hồng Y Bandisari nói thêm, chắc chắn Thượng Hội đồng Giám mục cũng sẽ bàn về vấn đề độc thân. Đó là một trong những lựa chọn mà người trẻ được mời gọi thực hiện. Chọn đời sống gia đình, linh mục hay đời sống thánh hiến. Không có vấn đề nào khác ngoài vấn đề người trẻ và sự phân định ơn gọi. Chúng tôi sẽ thảo luận về những lựa chọn mà những người trẻ sẽ phải thực hiện, chứ không phải là sự lựa chọn đã thực hiện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng Giêng năm 2017, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn. Để chuẩn bị cho ngày này, Giáo hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực liên quan những anh em chị em di dân, vô gia cư và tị nạn. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn năm nay có chủ đề: các trẻ em nhập cư, những người dễ bị tổn thương và không có tiếng nói. Trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Với những lời này, các tác giả tin mừng nhắc nhở cộng đoàn Kitô hữu lời dạy của Chúa Giêsu, lời vừa soi sáng vừa có tính thách đố. Câu này vạch ra con đường chắc chắn dẫn ta đến với Thiên Chúa. Con đường ấy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, và nhờ ân sủng của đấng cứu chuộc chúng ta, sẽ trở thành hành động tiếp đón người khác. Tiếp đón là một điều kiện cần thiết, làm cho hành trình ấy trở thành một thực tại cụ thể. Thiên Chúa đã trở thành một con người giữa chúng ta. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã trở nên một em nhỏ, và đức tin mở ra với Thiên Chúa là điều nuôi dưỡng niềm tin cậy trông, được thể hiện nơi sự yêu thích gần gũi những người nhỏ nhất và yếu đuối nhất. Đức mến, đức tin và đức cậy đều hiện diện cách tích cực nơi những việc làm thương xót, phần hồn cũng như phần xác, như chúng ta đã tái khám phá trong năm thánh ngoại thường này. Nhưng các tác giả tin mừng cũng suy tư về trách nhiệm của người hành động nghịch với lòng thương xót. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Làm sao chúng ta lại không biết đến lời cảnh báo nghiêm khắc này khi thấy những kẻ vô lương tâm đang khai thác người khác? Những hành động khai thác ấy làm hại các bé trai, bé gái. Chúng bị đưa vào động mại dâm hoặc những vũng lầy của khiêu dâm, trở thành lao động hay binh lính trẻ em nô lệ, bị đẩy vào việc buôn bán ma túy và các loại tội phạm khác. Các em buộc phải trốn chạy khỏi cuộc xung đột và khủng bố, với nguy cơ bị cô lập và bị bỏ rơi. Vì thế, nhân Ngày Thế giới Người di dân và Người tị nạn hàng năm, tôi thấy cần phải lưu ý đến thực tế của các trẻ em di dân, đặc biệt là những em đang sống một mình. Tôi xin mọi người hãy chăm sóc những trẻ em, các em không thể tự bảo vệ mình theo ba lẽ này. Chúng là những trẻ nhỏ, là người ngoại kiều và không có phương tiện tự bảo vệ mình. xin mọi người hãy giúp đỡ những ai, vì nhiều lý do khác nhau, buộc phải sống xa quê và xa lìa gia đình của họ. Vấn đề di dân hiện nay không phải là một hiện tượng giới hạn trong số khu vực của hành tinh này. Nó ảnh hưởng đến tất cả các châu lục và đang trở thành một thảm trạng ở tầm mức toàn cầu. Thảm trạng này không chỉ liên quan đến những người đang đi tìm một công việc xứng đáng hoặc điều kiện sống tốt hơn, mà còn đến cả những người, nam cũng như nữ, người già cũng như trẻ em, bị buộc phải rời bỏ nhà cửa với hy vọng tìm được sự an toàn, hòa bình và an ninh. Trẻ em là những người đầu tiên phải trả giá đắt vì cuộc di cư, vốn gần như luôn luôn do bạo lực, nghèo khó, điều kiện về môi trường, cũng như những khía cạnh tiêu cực của toàn cầu hóa. Nạn cạnh tranh vô độ nhằm dễ dàng vào mau chóng kiếm lợi đã kéo theo các tai họa khủng khiếp như buôn bán trẻ em, khai thác và lạm dụng trẻ em vị thành niên, và nói chung, tước bỏ những quyền vốn có của trẻ em như Công ước Quốc tế về quyền trẻ em đã quy định. Tuổi thơ với bản tính mỏng manh có những nhu cầu độc đáo và không thể tước bỏ được. Trước hết, đó là quyền được hưởng một môi trường gia đình lành mạnh và an toàn, nơi mà một đứa trẻ có thể phát triển theo sự chỉ dẫn và mẫu gương của một người cha và một người mẹ. Rồi đến quyền và nghĩa vụ được nhận nền giáo dục đầy đủ, trước hết ở trong gia đình, sau là trường học, là nơi trẻ em có thể phát triển như những con người và tác nhân của tương lai của chính mình và tương lai của đất nước mình. Trên thực tế, ở nhiều nơi trên thế giới, biết đọc, biết viết và làm các phép tính cơ bản vẫn là đặc quyền dành cho một số ít người. Hơn nữa, tất cả các trẻ em đều có quyền vui chơi. Nói tóm lại, các em có quyền được là trẻ em. Nhưng trong số những người di dân, trẻ em là nhóm người dễ bị tổn thương nhất, vì khi các em phải đối mặt với cuộc sống phía trước, các em thành những người vô hình và không có tiếng nói. Tình trạng bấp bênh làm cho các em không có giấy tờ, thế giới không nhìn thấy các em. Việc không có người lớn đi cùng khiến cho tiếng nói của các em không được cất lên và lắng nghe. Như thế, trẻ em di dân dễ dàng rơi xuống đáy sâu của tình trạng mất nhân phẩm. Ở đó, nạn phi pháp và bạo lực phá hủy tương lai của quá nhiều người vô tội, đang khi mạng lưới lạm dụng trẻ em là rất khó tiêu diệt. Chúng ta phải đối đầu với thực tế này như thế nào? Trước hết, chúng ta cần phải ý thức rằng, hiện tượng di dân không phải là không liên quan đến lịch sử cứu độ, mà là một phần của lịch sử ấy. Một trong những lệnh truyền của Chúa gắn với lịch sử ấy. Ngươi không được ngược đãi và áp bức ngoại kiều, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Anh em phải yêu thương ngoại kiều, vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Hiện tượng này làm thành một dấu chỉ của thời đại, một dấu chỉ nói về công trình quan phòng của Thiên Chúa, trong lịch sử và trong cộng đồng nhân loại, nhằm đạt đến sự hiệp thông hoàn vũ. Đang khi nhìn nhận có những vấn đề và thường là những đau khổ và thảm cảnh của người di dân, cũng như những khó khăn liên quan đến đòi hỏi phải tiếp đón những người này một cách xứng đáng, giáo hội vẫn khuyến khích chúng ta nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa ngay trong chính hiện tượng này, để bảo đảm rằng không ai là người xa lạ trong cộng đoàn Kitô hữu, vốn bao gồm mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và người tị nạn năm 2017, được cử hành vào ngày 15 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải đáp câu hỏi, thiên thần Seraphim là ai? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Mỗi năm, vào đầu Chúa Nhật mùa chay, chúng ta nghe đọc bài phúc âm nói về việc Chúa Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ. Ma quỷ từ đâu tới vậy? Chúa dựng nên ma quỷ từ hồi nào? Bởi vì, khi sách sáng thế nói tới việc tạo dựng trời đất, không thấy đả động tới ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đi thẳng vào các câu hỏi vừa nêu, thiết tưởng, chúng ta nên lưu ý về từ ngữ và hình thù của ma quỷ. Chúng ta mang trong đầu nhiều bức tranh vẽ ma quỷ, như là một con thú đen đủi, có cánh có đuôi, thè cái lưỡi đỏ lòm, thấy mà tởm. Nhưng mà trong tiếng Việt, có lẽ ma quỷ không có xấu xí dữ dằn như vậy đâu. Nếu tôi không lầm, ma chỉ có nghĩa là hồn của người chết, cái thây ma. Từ đó, chúng ta đi đưa đám ma. Còn tiếng quỷ có lẽ chỉ muốn nói tới tính cách nhanh nhảu, ranh mãnh. Nó có ý nghĩa xấu khi đi kèm với quyệt, quỷ quyệt. Dù sao, có lẽ cổ nhân không sợ hãi ma quỷ cho lắm. Chúng nó chỉ nghịch ngợm phá phách chơi, chứ không làm hại ai cả. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Đó là bàn về từ ngữ ở trong Việt ngữ. Và tôi xin thú nhận là không được rành cho lắm. Bây giờ bước sang từ ngữ trong Kinh Thánh. Trong tiếng Do Thái của Cựu Ước, Satan chỉ có nghĩa là người tố cáo, đối thủ, theo nghĩa chính trị hay quân sự. Khi dịch sang tiếng Hy Lạp, từ Satan được chuyển nghĩa là Diabolos, có nghĩa là thù địch, người tố cáo, hay là người quyến rũ, phân ly. Chúng ta nên lưu ý là, trong Kinh Thánh, không phải lúc nào Satan cũng có nghĩa xấu. Như vừa mới nói, Satan chỉ có nghĩa là người tố cáo, hay là đối phương. Trong những bản văn cổ điển của Cựu Ước, Satan không phải là đối thủ của Thiên Chúa, mà chỉ là đối thủ của loài người. Thậm chí, có thể nói được là, hắn đóng vai trò công an mật vụ, đi dò xét công an việc làm của người thế, để về báo cáo với Thiên Chúa, như chúng ta đọc thấy trong sách của ông Job, chương 1, từ câu 6 đến câu 12, chương 3 câu 17, hay là sách Gia-ca-ri-a, chương 3, từ câu 1 đến câu 3. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Phật người tranh danh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. phong ba nhưng phận người cao cả. Dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hoan say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Yêu thương như người mình yêu mong muốn được yêu thương. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, câu chuyện công chúa và hoàng tử hóa cốc đã được một tác giả nọ kể lại như sau. Ngày xưa có một công chúa xinh đẹp nhưng cô đơn. Công chúa đi rảo qua khắp các vương quốc lân cận để tìm cho bằng được hoàng tử của lòng mình. Nhưng không có người nào xứng đáng làm chồng của cô. Công chúa lại đi khắp các đô thị và làng mạc trên thế giới để tìm kiếm hoàng tử ấy, nhưng vẫn không tìm thấy được bóng dáng chàng ở đâu. Ngày nọ, vì kiệt sức, công chúa đã thiếp ngủ bên cạnh một khu rừng. Khi thức giấc, công chúa nghe như có tiếng thì thầm và cười cợt. Cách chỗ cô thiếp ngủ không xa, cô thấy một đám trẻ con đang vây quanh một cụ già. Lân la đến gần, cô nghe được câu chuyện mà cụ già đang kể cho đám trẻ con nghe. Đó là câu chuyện có một nàng công chúa xinh đẹp gặp được một con cốc có đội triều thiên. Cô đã tỏ tình với con cốc, và tức khắc con cốc biến thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Họ đã lấy nhau và sống hạnh phúc với nhau cho đến già. Nghe câu chuyện, nàng công chúa cảm thấy rất phấn khởi. Sau khi cụ già kể xong câu chuyện, và đám trẻ cũng giải tán, nàng công chúa đến trước mặt cụ già và bày tỏ nỗi lòng của mình. Nghe xong tâm sự của công chúa, cụ già dắt cô đến bên cạnh một bãi sình đầy giữa rừng. Giữa bầy thú đang ngụp lặng trong bùn, cụ già chỉ cho cô thấy một chú cốc trên đầu có đội triều thiên. Trái tim của nàng công chúa như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cô. Thế là sự tìm kiếm của cô đã sắp kết thúc. Cụ già nói với cô, già đã làm hết những gì có thể làm. Bây giờ đến lượt công nương. Hãy tỏ tình với con cốc, nó sẽ biến thành hoàng tử của lòng công nương. Công nương và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Nói xong, cụ già bỏ đi. Tức khắc, công chúa bắt đầu nghĩ đến những cách thế để tỏ tình với con cốc. Cô nghĩ bụng, có khó gì đâu, ta sẽ làm những điều mà ta muốn người yêu của ta phải làm cho ta. Thế là cô ngồi xuống bên cạnh chú cốc và cất giọng hát lên bài tình ca hay nhất mà cô đã học được. Giọng cô du dương đến nỗi chim rừng cũng phải im tiếng. Vừa dứt tiếng hát, cô nhìn vào chú cốc, nhưng chú vẫn cứ bất động. Một lúc sau, chú lè lưỡi đớp lấy một con ruồi bay qua trước mặt chú, rồi cuộn mình lại trong nỗi thinh lặng triền miên của chú.
không bỏ cuộc. Công chúa bảo chú Cốc ngồi yên tại chỗ. Rồi cô vội vã đi về một cánh đồng. Cô hái hoa và kết thành một bó hoa thật đẹp. Hương thơm tỏa ngát cả khu rừng. Cô hớn hở trở lại bên cạnh chú Cốc và tỏ tình. Tình yêu của em dành cho chàng còn thơm ngọt hơn bó hoa này. Chú Cốc vươn vai, tưởng như đã hiểu được lời tỏ tình của cô. Cô chờ đợi chú sẽ biến thành hoàng tử của lòng mình. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy kết quả. Cô liền tóm lấy chú Cốc và chạy vào làng đi gặp cụ già. Cô than phiền. Ông lừa dối tôi. Tôi đã hát, đã tặng hoa, đã làm đủ cách mà con cốc này vẫn cứ trơ trơ ra đó. Cụ già hỏi lại. Này con có nghe hết câu chuyện chưa? Con phải hôn con cốc bằng nỗi đam mê của hàng ngàn tình nhân trong một đêm hè. Con nghe rõ chưa? Công chúa lắc đầu. Hôn thì dĩ nhiên cô sẽ làm, nhưng cô chỉ có thể hôn hoàng tử của lòng cô mà thôi. Làm sao cô có thể hôn vào làn da sần sù nhơ bẩn của con cốc được? Nhưng cuối cùng, vì tin tưởng ở lời khuyên của cụ già, cô cũng đành nhắm mắt, nín thở và đặt lên chú cốc một cái hôn. Và phép màu đã diễn ra. Vừa mở mắt, cô đã thấy trước mặt mình người đàn ông trong mộng. Họ đã lấy nhau và sống hạnh phúc bên nhau cho đến mãn đời. Người kể câu chuyện trên đây kết luận như sau. Yêu không thôi chưa đủ, mà phải yêu bằng một cách thế thật sự có ý nghĩa đối với người mình yêu. Tất cả chúng ta đều cho và đón nhận tình yêu bằng những cách thế khác nhau. Nhiều người cho rằng những khác biệt trong cách yêu thương đều phát xuất từ sự khác biệt của phái tính. Thông thường, người ta nghĩ rằng những cách biểu lộ tình yêu của phái nam thì cuồng nhiệt, còn phái nữ thì thích những cách thế nhẹ nhàng, lãng mạn hơn. Ngày nay, các cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng những khác biệt trong cách biểu lộ tình yêu không hoàn toàn tùy thuộc ở phái tính. Hiện nay, người ta phân biệt ba thứ ngôn ngữ của tình yêu. Nói cách khác, có ba cách thế biểu lộ tình yêu, bất luận nam hay nữ. Ba ngôn ngữ tình yêu này dựa trên giác quan của chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu rõ ba ngôn ngữ này nếu chúng ta quan sát cách học khác nhau của trẻ con. Chẳng hạn, những em học sinh nào thích đọc và ghi lại lời giảng giải của thầy cô là những em có lối học bằng thị giác. Những em nào thích ghi nhận bằng các bài hát hoặc thích bàn luận, trao đổi là những em có lối học bằng thính giác. Loại học sinh thứ ba là những em thích học hỏi qua những dự án đòi hỏi năng khiếu của bàn tay. Các em này có lối học bằng xúc giác. Dĩ nhiên, những lối học này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng sẽ không bao giờ chấm dứt, bởi vì cách học của con người trong cơ bản tùy thuộc vào não bộ. Khi chúng ta trở thành người lớn, ba cách học trên đây sẽ trở thành ba cách thông đạt của chúng ta với người khác, hay đúng hơn, ba ngôn ngữ tình yêu. Nhìn vào đời sống hôn nhân, chúng ta có thể thấy được ba thứ ngôn ngữ tình yêu ấy. Trong khi người phối ngẫu của chúng ta nói bằng ngôn ngữ của thị giác, thì rất có thể chúng ta lại chỉ nói bằng ngôn ngữ của thính giác. Bạn có thể lải nhải suốt ngày câu, anh yêu em, thì người phối ngẫu của bạn lại chờ đợi để thấy được những biểu lộ cụ thể của tình yêu. Ngôn ngữ tình yêu của bạn là ngôn ngữ của thính giác, còn ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu của bạn là ngôn ngữ của thị giác. Như vậy, nếu bạn thực sự muốn cho người yêu của bạn hiểu được tình yêu của bạn, thì bạn hãy chứng tỏ cho người đó thấy được một cách cụ thể bằng những hành động. Trong câu chuyện cổ tích Công chúa và con cốc trở thành hoàng tử trên đây, công chúa chỉ thực sự biểu lộ tình yêu khi cô thấy được sự chờ đợi của hoàng tử hóa thân thành con cốc. Cái hôn cô đặt lên con cốc là điều cô không muốn làm, nhưng lại là niềm mong đợi của hoàng tử. Nói tóm lại, để có được hòa hợp trong tình yêu hôn nhân, người ta cần phải không những biểu lộ tình yêu, mà còn phải biểu lộ tình yêu ấy theo cách thế mà người phối ngẫu của mình mong đợi. Nguyên tắc xử thế cơ bản mà ông Tobia đã truyền lại cho con mình vẫn có giá trị trong quan hệ vợ chồng. Điều gì con không muốn người khác làm cho con, thì cũng đừng làm cho họ. Hoặc một cách tích cực hơn, điều con mong muốn người khác làm cho con, thì cũng hãy làm cho họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi đi tìm chi giữa cuộc đời bao nỗi trôi, tôi đi tìm chi giữa người đời luôn gọi mời, tôi đi tìm chi một đời giàu sang sướng vui, ngày ngày tình yêu sánh vai, bạn bè ngày đêm lui tới, tôi đi tìm chi giấc mộng phù hoa cuốn trôi. Tôi đi tìm chi những lời lừa dối của đời, tôi đi tìm chi tình đời tựa như biến phanh, ngàn lời thề hứa trung thành tất cả chỉ như thoáng mây. Tôi đi tìm ngài, nhà ngài là nơi lâu thân, tôi đi tìm ngài, lời ngài chào dẫn từ sớm, tôi đi ngày ngàn năm chẳng phai, tôi đi tìm ngài, chỉ ngài là Chúa của tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một bài viết đã nêu ra 12 bí quyết để sống hạnh phúc, đó là 1. Quyết tâm sống hạnh phúc, tìm niềm vui trong những điều đơn giản. 2. Tận dụng mọi hoàn cảnh. Chẳng ai có mọi sự, đời ai cũng có niềm vui chen lẫn với nỗi buồn. 3. Đừng coi mình quá quan trọng. 4. Bạn không thể làm vừa lòng mọi người, đừng quá bận tâm đến những lời phê phán. 5. Hãy là chính mình, đừng lấy người khác làm tiêu chuẩn so sánh. 6. Hãy làm những điều bạn thích, nhưng để tránh rơi vào tình trạng nợ nần. 7. Đừng dại tự chuốc lấy các rắc rối, khó mà gánh vác nổi những điều do tưởng tượng mà ra. 8. Hận thù cũng như tính ghen tị là độc dược với tâm hồn. 9. Hãy có nhiều thứ để quan tâm. Nếu bạn không thể đi du lịch xa, hãy đọc cho biết những nơi chốn mới mẻ. 10. Đừng quá bận tâm những chuyện đã xảy ra. 11. hãy làm những gì có thể cho những người kém may mắn hơn bạn. 12. Kiếm ra việc để bận rộn. Một người bận bịu không có thời gian cho bất hạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những điều trên đây chẳng phải là những điều mới mẻ với tất cả chúng ta, nhưng thực sự từ nghe, thấy, biết đến thực hành vẫn còn đấy một khoảng cách vô cùng lớn lao. 12 bí quyết ấy rất cần thiết để chúng ta tâm niệm mỗi ngày. Nhưng ở đây, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ điều thứ tư, đó là chúng ta không thể làm hài lòng được tất cả mọi người nên đừng quá bận tâm đến lời phê phán của người khác. Khi sống chung trong một gia đình nhân loại, chúng ta đều phải có những chuẩn mực về nhân cách và đạo đức nhất định nào đó để con người sống có nhân văn hơn. Tuy nhiên, chúng ta không thể loại trừ những khác biệt phong phú và đa dạng về văn hóa, về nền giáo dục của xã hội cũng như của gia đình. Vì thế, mỗi người sẽ có những xu hướng thẩm mỹ riêng, thị hiếu riêng, lối nhận định vấn đề cũng rất riêng, thậm chí cả định mức về những giá trị sống cũng rất riêng. Vì thế, ta không thể và không bao giờ có thể làm vừa lòng mọi người. Ta không thể và cũng không bao giờ có khả năng đáp ứng được tất cả mọi kỳ vọng của mọi người, cho dù đó là những người thân yêu nhất của chúng ta. Trong cuốn Sống có định hướng, tác giả Rick Warren nói rằng, tôi không biết tất cả các chìa khóa dẫn đến thành công, nhưng tôi biết một trong những chìa khóa dẫn đến thất bại đó là cố gắng làm hài lòng mọi người. Mong mỏi và tìm cách làm hài lòng mọi người là chúng ta đã đạp chân vào vòng thất bại của cuộc sống. Thất bại thứ nhất đó là ta phải gồng mình để làm thỏa mãn thị hiếu của người khác, nhằm chiếm được những khao khát luôn ám ảnh trong suy nghĩ, lời nói, hành vi và cử chỉ của ta. Đó là nhu cầu khao khát được tán dương, được ngưỡng mộ, được chú ý, được công nhận và được tôn vinh. Vô hình chung, tất cả mọi hành vi cử chỉ trong cuộc sống thường ngày của ta đều bị điều khiển bởi người khác. Ta mặc làm sao, ăn nói, đi đứng thế nào, chọn công việc ra sao để cho người khác có ấn tượng về mình, để cho người khác phải trầm trồ cho sự đẳng cấp và sành điệu của mình. Thất bại thứ hai đó là, ta không dám có những dự phóng và quyết định theo đúng khả năng, đúng đam mê, đúng ý thích và đặc biệt là làm theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Ta luôn sợ dư luận, ta không đủ bản lĩnh để dám nghĩ khác và dám làm khác. Ta luôn sống trong sự kiềm tỏa bởi những nỗi sợ và giằng co. Không biết người khác nghĩ gì về ta và đối đãi với ta ra sao khi ta làm khác đi với mong muốn của mọi người. Và kết quả cuối cùng là ta kéo lê cuộc sống hàng ngày với những điều ta làm và sống mà không đúng với con người thật của mình. Tất cả nỗ lực của ta bị lãng phí, những căng thẳng, chán chường, mệt mỏi không cần thiết sẽ nảy sinh, và hơn nữa, ta sẽ không bao giờ có được một cuộc sống tròn đầy, viên mãn. Chúa không bao giờ muốn chúng ta sống để trở thành những con rối trong sân khấu cuộc đời và chạy tới, chạy lui chỉ để làm hài lòng mọi người mà quên đi làm hài lòng Chúa. Chắc chắn, Ngài muốn chúng ta có những vai diễn thật ý nghĩa trong thánh ý của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được sự đặc thù và độc đáo khi Chúa tạo dựng nên chúng con. Chỉ duy nhất một mình Chúa là đấng làm chúng con phải làm đẹp và làm vui lòng Chúa. Xin cho chúng con biết luôn trân trọng hồng ân mà Chúa đã ban, để chúng con không lãng phí tài năng và ân sủng của chúng con vào việc làm hài lòng mọi người. Amen.
Tôi đi tìm chi, giữa cuộc đời bao nỗi trôi. Tôi đi tìm chi, giữa người đời luôn gọi mời. Tôi đi tìm chi, một đời giàu sang sướng vui. Ngày ngày tình yêu sánh vai, bạn bè ngày đêm lui tới. Tôi không còn chi, nếu ngày lìa xa bỏ. Còn chi nếu ngài đã chẳng gọi mời, tôi không còn chi tình ngài ngày nào lánh xa, một lần ngài không thứ tha, cuộc đời tựa như chiếc lá.
Tôi không còn chi nếu ngài vội quay mặt đi, tôi không còn chi nếu ngài đuổi xua thật rồi. Tôi không còn chi ngàn lần khổ đau gánh vai, sầu buồn từng bước theo hoài, nếu ngài lìa xa bỏ tôi. Tôi đi tìm ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.